giống như ở bên thế giới ta bà. Tại vì thế giới ta bà của mình thì chúng sanh đa nghiệp, cho nên đất ở bên này thì nó lại gò rỗng và nó lại dơ bẩn. Nó dơ bẩn là theo cái tâm cấu quế của con người. Nếu hai tâm thanh tịnh thì đất nó cũng thanh tịnh và không khí nó cũng thanh tịnh, nước nó cũng thanh tịnh. Nhưng mà cái tâm của con người cấu quế cho nên nó tạo nên đất dơ bẩn, nước dơ bẩn, không khí dơ bẩn. Ngày xưa Đức Phật nói như vậy thì người ta khó hiểu, nhưng mà ngày nay thì chúng ta rất là dễ hiểu. Tại vì do con người chúng ta đây mà tạo thành ra cái không khí ô nhiễm ngày nay, rồi nước của chúng ta cũng là dơ bẩn, đất của chúng ta là dơ bẩn là do con người chúng ta tạo nên, đó có nghĩa là do cái tâm con người. Chứ nếu mà cái trình độ văn minh chúng ta cao, cái trình độ văn minh chúng ta cao và cái ý thức trách nhiệm của chúng ta để bảo vệ môi trường sống đó, thì không đến nỗi tệ như ngày nay mà chúng ta có. Ở đây là sự thật. Còn dù Đức Phật nói đến mấy ngàn năm nhưng mà ta nghiệm lại đó, là ta thấy Đức Phật nói sự thật. Cho nên ngày nay đến khi mà chúng ta tu tịnh hóa thân tâm của mình và tịnh hóa quốc độ của mình cũng có nghĩa là làm trong sạch lại môi trường sống. Cái này là con người ta có thể làm được. Thì thực tế đó là ta tu nó trong cái này, làm cho cái tâm hồn chúng ta tốt, làm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, làm cho cái môi trường nó trong sạch thêm ra. Thì như vậy nó có nghĩa là ta có thể biến cái thế giới mà ta bà này để trở thành cực lạc được, thành tịnh độ. Cho nên Đức Phật nói hai con người đó, mà ở bên thế giới cực lạc đó, họ sanh bất cứ chỗ nào thì chỗ đó cũng liền biến thành tịnh độ. Tại vì con người nó quyết định hết tất cả. Đó là ý chính mà chúng ta quán được. Nên từ cái nước mà dơ bẩn chúng ta cũng có thể làm cho nó trong sạch đó là được. Hôm qua thì có nói là cái trường hợp qua một cái màn lọc của các vị Bồ Tát, mà cái màn lọc này đó gọi là Mani Bảo Châu. Mani Bảo Châu thì vừa lọc được tâm con người, vừa lọc được thân con người và vừa lọc được cái hoàn cảnh của con người. Đó là đại lý các vị Bồ Tát. Mỗi một vị Bồ Tát là một viên Mani Bảo Châu. Cho nên tất cả các chúng sanh khi nhìn thấy được Bồ Tát thì tâm chúng ta không còn dơ bẩn, tâm chúng ta trong sáng. Vì vậy mà cái vấn đề niệm Phật và quán tưởng Bồ Tát là đây là cái việc quan trọng nhất trên cuộc đời. Cho nên cái thứ ba mà Đức Phật dạy chúng ta về quán bảo địa, bảo địa tức là đất. Rồi bây giờ đến khi mà chúng ta quán đất nó như vậy rồi thì bây giờ nó từ đất nó sanh ra muôn vật, sanh ra muôn vật. Cho nên cây này nó là mọc lên từ đất. Cho nên đến cái phần thứ tư là ta quán về bảo thọ. Bảo thọ tức là cây. Cây này nó là cây báo. Cho nên ở đây có được là ta bảo là bảy hàng cây báo, rồi bảy mảnh lưỡi châu. Ở trên mỗi cây như vậy, giữa cây này và cây kia đó, nó là thẳng hàng, nó thẳng hàng. Mà trên những cái cây này đó là người ta giăng những cái màn lưới bằng châu ở trên này. Để chi vậy? Để mỗi khi mà gió thoảng qua đó thì cái trường hợp gió đó nó lay động những cái hạt châu này, cùng với cái rung động của những lá cành mà nó tạo nên thành ra cái âm nhạc, tạo nên cái âm nhạc mà rất là thầm thâm di diệu hơn cả nhạc trời, làm cho những người nghe này đó thì liền nghĩ tới Phật, nghĩ tới pháp, nghĩ tới tăng. Đó là cái cảnh thế giới cực lạc mà cái phần thứ tư chúng ta quán tưởng là quán tưởng cây, tức là thiết đặt một cái thế giới. Thì như vậy đó, cái này đó thuộc về nhân quả, tức là con người chúng ta làm được. Tại vì Đức Phật A Di Đà làm và chúng ta là con người để chúng ta làm. Nếu mà ta muốn tu theo cách này, tức là ta tạo ra. Ta tạo ra như bằng cách nào? tất cả những cái hàng cây này nhé, đối với các nước văn minh thì này ta thấy rất là rõ. Họ trồng những cái hàng cây, những cái hàng cây đó mà thầy đi đến thầy thấy những cái cây tất cả đều bằng nhau hết, không có cây nào cao, không có cây nào thấp, không có cây nào lớn, cây nào bé, tức là bằng nhau hết, một cỡ nhau hết. Đó, họ trồng trên lề đường. Nếu mà thầy đi qua Nhật thì qua Hàn Quốc hay thì qua Mỹ chẳng hạn, các nước văn minh nó có khác hơn ta. Cho nên những cái hàng cây đó đều trồng thẳng tắp hết. Nhưng mà những cái hàng cây thì gọi là bảy hàng cây báo ở bên Tây Phương Cực Lạc đó, thì ta chưa có tới được tâm thấy. Nhưng mà các nước văn minh đó, thì cái trường hợp không phải là cây báo, nhưng mà những cây này rất là quý giá. Cho nên cây này rất là quý giá. Ví dụ như bây giờ thầy đi qua bên Hàn Quốc thì thầy thấy trên lề đường đó, nó trồng thẳng tắp hai hàng, nó gọi là mộc liên. Mộc liên tức là cây sen. Cái bông thì y như là bông sen, nhưng mà sen đó, nó bông này nó là nở trên cây, chứ không phải là nở dưới đầm. Đó là cái trường hợp mộc liên. Thầy có một lần mà thầy đi ra Hà Nội thì mang về đây một cái hoa đó, cái đó là hoa mộc liên. Thì như vậy đó, vào cái mùa Phật đản, nếu mà ta đi sang Hàn Quốc đó, thì ta thấy những cái con đường thẳng tắp hai cái hàng cây mà một liên như vậy đó, và bằng nhau hết và trồng nở hoa quả hết, thì thấy rất là đẹp. Còn người ta có thể tạo cái cảnh chúng ta ở đẹp hơn hay là xấu hơn là tùy chúng ta. Cho nên những con đường thì rất là thẳng, nhà cửa thì cái trường hợp để không ai lấn ra, không ai chiếm, lòng lề đường thì rất là sạch. Mà trên lề đường này nó là trồng hai hàng cây thẳng tắp, mà đường nào thì cái loại cây đó. Nhưng mà ta đi qua một con đường khác đó, thì ta thấy nó trồng toàn là anh đào hết, cho nên nó anh đào cũng có thể là nở đầy tất cả. Thì như vậy cái cảnh rất là đẹp do con người ta tạo ra được. Thì bây giờ nó ở thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, ngài cũng tạo nên cái cảnh khác hơn chúng ta. Có thể có những cái loại cây mà đây chúng ta không có, những cái loại cây mà ở bên thế giới Cực Lạc có mà ở đây chúng ta không có. Thì như vậy đó là nói về những cái hàng cây mà ta quán tưởng những cái đường phố đẹp ở trên trái đất của chúng ta. Từ chỗ này chúng ta mới hình dung ra cái thành phố văn minh sạch đẹp của Đức Phật A Di Đà, nó gấp trăm gấp ngàn lần gấp triệu lần cái thành phố mà văn minh mà sạch đẹp của ta. Thì ta tưởng ra những cái hàng cây như vậy, và chúng ta tưởng ra những cái mạng lưới của mạng lưới đó. Cho nên những cái mạng lưới mà Đức Phật A Di Đà thiết kế này đó, để có cái gió thổi qua để mà tạo lên thành âm nhạc, thì cái này là chúng ta thiết kế âm nhạc. Nên những cái này đó, đó là những cái nốt nhạc mà để tạo nên thành những bản nhạc mà làm cho người ta khi nghe cái bản nhạc này đó, người ta nghĩ tới Phật pháp và tăng. Còn ở cái thế giới chúng ta đó, thì thường thường đó, ta tạo nên những cái bản nhạc mà nhạc đó, một là nhạc kích động. Nhạc kích động nó cái khi mà trỗi lên đó, thì tất cả mọi người già trẻ lớn bé gì giải lưng hết. Cho nên nhảy lưng tưng lên mà tóc phủ ra giống như là ma ra ma, người ra người. Thì như vậy đó là ta tạo một cái loại nhạc rất là kỳ quặc. Còn không nữa đó, thì chúng ta lại có một cái loại nhạc cuồng ra riết mà tất cả mọi người nghe rồi thì khóc. Thành ra ở cái thế giới này của chúng ta đó, một là cười hay là khóc, tất cả các cái nhạc chúng ta kích động. Mà chưa nói tới những cái nhạc đồi trị. Những cái nhạc đồi trị làm cho người ta sanh ra những cái tánh xấu và tánh ác thì rất nguy hiểm. Đó là thế giới ta. Nhưng mà những cái bài nhạc ở bên Tây Phương, nhạc Tây Phương là do các thượng thiện nhân sản xuất ra đây. Cho nên cái hàng thượng thiện nhân là cái hàng mà tâm thiện. Thì bây giờ những cái bản nhạc của người tốt, của người cao thượng thì tự nhiên nó làm cái điều nhạc trong thân nó cao thượng. Nên thầy nói trong đạo tràng Pháp Hoa chúng ta đã có cái nhạc Pháp Hoa của tâm trí cho mình. Cho nên nhạc Pháp Hoa tâm trí cũng là nhạc đạo, nhưng mà ta nghe đó ta cảm thấy vui. Mà vui đó, cái này là vui của đạo, cái này là đạo, chứ không phải là vui cách mà buồn khổ. Ở đây có ai mà nghe nhạc Pháp Hoa của tâm trí mà khóc không? Có ai nghe mà nhảy lưng tưng không? Chắc không có. Nghe nó vui nhưng mà không nhảy, vui mà không nhảy. Đây là chứ không phải buồn, phải là khổ. Cái này là thầy nói là chỉ có tâm trí mới cảm kinh, cảm Phật mà sát tác ra như vậy rồi. Còn các hàng thượng niệm nhân bên kia là các vị Bồ Tát lớn mà họ ghi những cái bài nhạc đó, thì chắc chắn là những bài nhạc khác hơn bài nhạc ở đây nhiều lắm rồi. Cái nhạc là làm cho người nghe đó, thì từ từ phát tâm niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Cái niệm Phật này là gì? Nghe cái bài nhạc này xong làm cho chúng ta nghĩ tới chư Phật. Ta nghĩ tới chư Phật là những con người trọn lành, mà nghĩ tới con người trọn lành thì bây giờ tâm chúng ta hướng về đúng rồi. Niệm Pháp tức là ta nghĩ tới chân lý, ta đang nghĩ tới chân lý cho nên ở tâm chúng ta hướng về chân lý. Thành nên những cái bài nhạc đó nó đã lồng cái chân lý vô trong rồi. Đây là ta những cái bài nhạc tâm linh trí thường nhìn nó lồng kinh Pháp Hoa được rồi. Thành nên ta nghe nhạc nhưng mà ta có cảm giác thành kinh, cho nên những cái bài nhạc thì nó lồng cái chân lý mà chúng nó, cho nên ta nghe nhạc đó mà ta nghĩ tới chân lý. Rồi cái thứ ba nữa là gì? Ta nghe nhạc đó là ta nghĩ tới cái tha thứ cho tất cả những người khác, hòa hợp với tất cả chúng hội đạo tràng để chúng ta cùng tu đó, là cái này. Đó là ở trong cái bước đường tu của chúng ta đó, nó có những cái điều đặc biệt như vậy. Nghe nhạc mà liền nghĩ tới chư Phật, nghe nhạc mà chúng ta nghĩ tới chân lý, nghe nhạc mà chúng ta tốt với tất cả mọi người xung quanh thì cái nhạc đó là nhạc đạo, là nhạc đạo đơn giản như vậy. Và ở bên Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đó là chỉ có những bài nhạc này do các vị thượng thiện nhân sáng tác để nhằm tác động vào cho tất cả mọi người dân ở đây để nghĩ tới cái chuyện tốt, chuyện lành và phấn đấu đi lên con đường làm Phật. Đó là cái trường hợp nhạc. Nhưng mà nhạc này đó, không có nhạc sĩ và không có người tấu. Đây nó hoàn toàn tạo nên những cái mà kỳ diệu ở trong trời đất. Cho nên đạo nó có khác hơn. Nên con người chúng ta tạo nên, sáng tác nên, nó khác. Còn cái này nó nhạc trời, tức là mượn tất cả những cái gì trong trời đất mà tạo nên những âm thanh kỳ diệu cho chúng ta. Cho nên cái thiết kế của Đức Phật A Di Đà thì tuy là có con người đông, tuy là có việc này có việc kia, nhưng mà môi trường không xấu thêm, không dơ bẩn thêm. Tại vì tất cả những cái thiên nhiên này hài hòa được với nhau để mà tạo nên một cái khung sống như này. Đó là cái điều đặc biệt mà chúng ta thấy. Còn ở bây giờ, nếu mà ở trong cái thế giới ta bà này của chúng ta thì các Phật tử niệm thấy gì? Bên cạnh cái tốt đó là có cái xấu. Có những cái thức ăn ngon của chúng ta, có những cái nhà ở đẹp của chúng ta, thì bên cạnh đó nó sẽ thải ra bao nhiêu cái chất bẩn do cái cuộc sống này đưa lại. Đấy là sự thật. Cái chúng ta sử dụng được thì ít, mà cái làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm dòng nước thì cái này nhiều hơn. Đây là sự. Nhưng mà ở bên Tây Phương Cực Lạc thì Đức Phật đã nghĩ tới này trước. Cho nên môi trường là quan trọng. Thế nên tất cả những cái này đều thiết kế và quá giải. Nhưng một dòng nước sử dụng xong rồi đưa qua màng lọc của Mani Bảo Châu, Mani Bảo Châu liền biến thành đá nước sạch trở lại cho ta dùng. Thế tất cả những cái này đều biến chuyển ở trong trời đất, trong tự nhiên như vậy. Cho nên không khí không ô nhiễm và dòng nước chúng ta không ô nhiễm. cái chuyện là sống của một con người văn minh ấy, thì đây chúng ta thấy rất là nhiều. Cho nên đó, từ cái chỗ này đó, là chúng ta quán bảo thọ. Quán bảo thọ tức là quán cây. Ta nên nhìn những cái cây, những cái hoa mà đẹp mà chúng ta ưa thích ở trên cuộc đời này, rồi để từ cái chỗ đó chúng ta mới tưởng ra những cái hàng cây, những cái hàng cây ở bên đây chúng ta làm. Mấy khi cái tâm chúng ta nghĩ nhiều như vậy đó, thì cái trường hợp đó, tất cả những cái xấu ác trên cuộc đời này chúng ta tạm quên. Trong lòng chúng ta nó sẽ biến mất những cái xấu đi. Dù hoàn cảnh chúng ta còn xấu thì đó, nhưng mà trong lòng chúng ta những ý tưởng xấu thì biến mất. Cho nên như vậy, nếu ai đúng như pháp tu hành đó, thì là thật họ họ kiếm ít nhất đó, là ta chỉ có được tốt ở trong lòng thôi. Thì từ cái mà tốt ở trong lòng này đó, thì tiến tới cái chỗ tốt ở trong cuộc sống là cái chuyện này có thể tới được. Rồi đó, quán tưởng cây ở bên cực lạc như vậy, kế đó là chúng ta quán tưởng đất. Cây ở bên đó là chúng ta quán tưởng đất, thì chúng ta quán tưởng cây. Rồi kế đó là gì? Ta quán tưởng bảo trì tức là ao tắm. Những cái ao ở bên tây phương cực lạc. Cái ao bên tây phương cực lạc, bây giờ ở đây chúng ta tưởng tượng ra thử coi một số những cái ao nước mà sạch mà đẹp đấy. Đó là một cái việc mà rất quan trọng. Cho nên các cái nước văn minh ấy, thì cái đường hợp pháp có xử lý được nước thải. Cho nên xử lý được nước thải thì từ cái nước dơ này để chúng ta có thể biến thành nước sạch. Nước dơ này nó có thể biến thành nước sạch được. Cho nên ở đây nó thiết kế một cái hồ mà qua cái màn lọc Mani Châu. Cho nên giữa cái hồ này chảy qua hồ kia, chảy qua hồ nọ, những cái khoảng giữa này là điều đặt diễn ra. Cái Mani Châu phải nói là cái điều ví như là cái mạng lọc nước đó. Tức là cái máy lọc nước ta rất nhiều. Thế đây chúng ta lọc bằng nhiều cách. Chúng ta lọc bằng tiếng, chúng ta lọc bằng than, chúng ta lọc bằng cát, chúng ta lọc bằng đá. Ta có nhiều cách lọc. Thì cái trường hợp này ở bên đây tôi nè, người ta lọc bằng Mani Châu. Bằng Mani Châu tức là qua cái này đó. Vì vậy đó, mà nước ở trong hồ này đó, ta gọi là nước tám công nước. Ở đây đó, là thiết kế một cái hồ nước. Nước này là nước sạch, chẳng những nước tinh khiết mà đây là nước công đức. Cho nên nước công đức có nghĩa là uống vô là không bao giờ bệnh. Ở đây đó, chúng ta uống nước đó, thì đôi khi nó là bị đau bụng, tại vì đôi khi nó không sạch. Cho nên nước chúng ta lấy ta sử dụng đôi khi cũng sạch. Cho nên đó, tất cả những cái bệnh tật này nó là theo từ cái nước này mà ra. Nhưng mà bây giờ đó, cái nước tắm trong nước này đó, là bây giờ bảo đảm nó là không sạch. Thì bây giờ ở trên thế giới chúng ta đây đó, là đầu tiên đó, chúng ta phải nghĩ tới ngay là nước sạch để uống. Cái này có thể làm được, loài người chúng ta có thể làm được, có thể làm được. Nước vô trùng, tất cả những cái này ta có thể làm được. Tên nước làm được sạch. Sạch có nghĩa là không bình. Uống nước này vô nó không bình. Thì bây giờ là ở bên Tây Phương Cực Lạc, nước phát không đức là cái đầu tiên này đó, là cái trường hợp nước này là nước tinh khiết cho nên không bình, cái đặc tính thứ nhất của nó. Tại vì người bên Tây Phương là không có biết đau bệnh. Mà không đau bệnh đây là từ đâu? Tức là từ cái chỗ ăn uống của chúng ta mà ra. Cho nên ở cái thế giới này của chúng ta đó, ta bệnh về cái ăn uống này là rất nhiều. Gọi là ngộ độc thực phẩm, cái này rất đông. Nhưng mà tự nhiên bảo đảm về thức ăn. Cho nên bảo đảm về thức ăn, bảo đảm về nước uống, nước sạch. Cho nên cái điều thứ nhất này đó, là không bệnh hoạn. Con người ở bên Tây Phương là không có bệnh hoạn thì mới gọi là cực lạc. Nếu mà đau bệnh thì sao mà cực lạc thế được? Đó là cái chính ở bên Tây Phương, đó là từ cái chỗ nước sử dụng và nước sử dụng ăn uống cũng như là nước sử dụng để mà tắm giặt, tất cả những cái này bảo đảm là tinh khiết, đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai mà Đức Phật nói ở đây nhé, tám điều, nhưng mà cái điều thứ hai, điều thứ ba thì chúng ta chưa nghĩ ra. Chứ nếu công đức đó, thì Đức Phật nó có những cái đặc tính rất là lạ. Khi mà ta bước vô trong đó, bước vô trong hồ rồi đó, thì cái người muốn đó, nó ấm đó, thì nó ấm, mà người muốn nó lạnh đó, thì nó lạnh. Tùy cái ý của mình. Muốn nóng thì nóng, muốn lạnh thì lạnh. Cho nên là trước đó thầy nói là trường hợp lên trên sân vũ thì tùy. Nước từ ở trong cái nguồn vĩnh cửu nó chảy ra, nó từ cái tượng Di Đà chảy ra đó. Chứ sao? Cái lúc này có nghĩa là nếu mà mùa đông á, tất cả các Phật tử lên trên núi trời làm như vậy đó, thì mức nước tắm phải tắm. Nhưng mà qua cái mùa hè này đó, chúng ta gần nhất thì chúng ta lại tắm, chúng ta thấy mát. Nhưng mà tùy không có mình, cho nên nước này đó, thầy nghĩ nó cũng có cái đặc tính gần như là cái nước mà Đức Phật nói. Ta nên nhìn cái chỗ này mà chúng ta lại nghĩ tới cái thế giới. Nước này rất là đặc biệt như vậy, tức là không động, lạnh thì tắm vô thấy nóng, mà nóng thì tắm không thấy mát. Nên ra ban đầu có nhiều người đó, họ nói với thầy, khi lên đến trời nóng được như vậy, nó tắm vô sợ cả, rồi xuống nước. Nhưng mà ở trên nó chưa ai cũng đúng rồi. Thầy thấy cái này cũng nên từ cái chỗ này là ta có suy nghĩ ra, Đức Phật nói cái nước ở trong Tây Phương thì nó gấp trăm gấp triệu lần cái trường hợp mà chúng ta có. Nó có những cái đặc điểm, phải lạnh thì nó trở thành nóng, mà nước đó thì nó lại trở thành mát. Đó cho nên là cho gọi là công đức. Nước công đức đó là theo cái yêu cầu. Và thêm một cái nữa đó là cái trường hợp này, người ta nghĩ đó, Đức Phật thì thiết kế được rồi, ta cũng sẽ thiết kế được. Là cái trường hợp cái người vào trong hồ tắm này đó, mà muốn nước nó chỉ tới bàn chân chúng ta thì nó tới bàn chân, mà muốn tới bụng nó tới bụng, nó muốn ngập đầu thì nó ngập đầu, tùy cái ý của mình. Cho nên nước này là nước công đức. Cái nước công đức khác hơn là cái nước mà bình thường thì tất cả cái này trên thế gian một số nước người ta căn cứ theo lời dạy của Phật đây mà người ta xử lý nữa. Cái này nên hồi lúc mà thầy còn ở bên Nhật tới mùa đông lạnh á, họ đủ đi tắm, đi bơi, nên là mình chết là bơi gì, mình chết thì không bơi được. Không, ở đây có nước mát công đức, tại vì họ quen cái từ mà ở đạo nó được nước mát công đức, trời mát công đức sao? Hãy lạnh thì nó ấm, mà lưng thì nó mát. Thì cái này là gì ra họ nói thì là gì vậy? Nhưng mà tới khi mình đi đến thực tế thì sao? Tất cả những cái hồ bơi như vậy đó mà nó đều cho khí nóng vào đó. Cho nên thầy có nghĩ ra ở đây ta còn làm được như thế thì Đức Phật chỉ làm sao làm được? Dư sức làm được nhiều hơn. Chưa được. Cho nên cái này nó chỉ cần có cái là phần khi nóng luôn rồi. Cho nên bây giờ nó muốn bao nhiêu độ là vừa để làm cái điều này. Cho cái máy tự động này là hạ xuống cái nước đó, hạ xuống dưới cái hành chữ này thì cái trường hợp đó nó tự máy tự động nó tăng lên. Và khi mà trên cái vấn đề này thì tự động cắt. Đấy là rồi. Người ta làm được rồi đấy, chứ đừng nói chi là Phật. Thì ta hiểu được ở trong cái thế giới Phật từ làm biến thành nóng, từ nóng biến thành lạnh theo yêu cầu con người, theo yêu cầu. Còn bên kia đó, thì tôi đọc ta nghĩ đến cái học cái gì này ngoài cái sự hiểu đó. Cho nên làm biến thành nóng, nóng biến thành lạnh. Bây giờ ta làm. Còn cái trường hợp mà sâu biến thành cạn, cạn biến thành sâu cái này cũng vậy thôi. Nên theo yêu cầu của chúng ta thì nó tự động xả nước ra. Cho nên nó tự động xả nước và nó tự động bơm vào theo cái yêu cầu của người sử dụng. Nếu mà nước tăng lên thì người ta biết đặt như vậy đó. Cho nên ta vào trong cái hồ tắm. Bây giờ theo cái yêu cầu của chúng ta mà nước dâng lên và theo cái yêu cầu của chúng ta mà nước hạ xuống. Đương nhiên chúng ta nghĩ không? người ta đã tu biết được ra trong đó mình sẽ được những gì là tương tự cả. Mà Đức Phật nói tất cả những người ở thế giới là rất là đều có khả năng thông minh. Tất cả mọi người ai nghĩ về mình thì mình đều biết được cho nên cần cái gì họ nghĩ không thì mình phục vụ được. Đây người ta nói là người phục vụ, nhưng mà xa hơn bước nữa thì đây đó là Đức Phật ở bên đây không dừng lại, là máy tự động chứ không cần phục vụ, tức là trời đất tự nhiên như vậy, luân chuyển như vậy, biến hóa như vậy, chứ không phải là có những người phục vụ. Đây là cái sự mà bên đây không dừng lại. Cho nên ta quán tưởng về ao, ta quán tưởng về ao thì bây giờ trong ao đó ta thấy gì? Trong ao đó thì ta thấy sen. Cho nên sen nó có đủ bốn màu: xanh, bạc, đỏ, trắng. Tất cả những cái sen này là đều phóng ra ánh sáng. Những cái ánh sáng này nó xen lẫn với nhau, nó tạo ra một cái thế giới huyền diệu. Thế giới huyền diệu mà làm cho con người nghĩ đến Phật, nghĩ đến Pháp, nghĩ đến Phật. Cho nên những cái bông sen, những cái cọng sen, những cái lá sen ở trong cái cao thất bảo của Đức Phật A Di Đà thì đều có. Tất cả những cái này là gì? Đó là những cái mà lọc nước. Cho nên lọc nước này, cho nên ngày nay ở đây chúng ta lại nghĩ đó nha, loài người chúng ta nên suy nghĩ đó. Cho nên tất cả những cái nước phẩm, những cái nước phẩm thì bây giờ đến người ta lọc nó bằng cách gọi là lọc tự nhiên. Lọc tự nhiên thì người ta sẽ sử dụng một số loại cây mà ở dưới nước để chi vậy, để nó hút hết những cái phần. Cho nên tất cả những cái nước này nó đều chui qua cái con xe, chui qua cái con xe, nó lên cái con xe, nó rớt xuống thì cái trường hợp này đã là trở thành nước tinh khiết. Thì nước ở trong hồ này luôn luôn thay đổi là nhờ cái những cái bông sen này là những cái lọc đó. Mà những cái lọc này nó càng thêm cái gì nữa, đây là một cái điều mà ngày nay chúng ta đã nhận thấy được. Tại như vậy chúng ta lại thấy thêm cái nữa, đó là tất cả những cái hoa sen này đều phóng ra những ánh sáng mà chiếu vào nhau sẽ thấy kỳ diệu. Cái này là gì? Ta hiểu đây là nếu mà ta hiểu theo một cái giới văn minh thì cái này nó là cái hệ thống tâm của nó tạo. Đây là những cái hồng ngoại siêu hoa để tạo thành ra một cái nước sạch. Tức là nó cái nước mà dâng lên như thế này thì nó bị một cái chiếu ngang qua, cho nên cái này là trở thành là nước sạch hay là vô cùng. Nếu mà không qua cái này, không có cái chiếu vô thì cái trường hợp này là chưa. Nhưng mà cái tia này chiếu vô rồi thì nó xử lý rồi, thì đương nhiên trở thành nước tinh khiết. Cho nên ngày xưa thì ta khó hiểu, nhưng mà ngày nay đó thì ta làm cái chuyện ta nhận ra ngay. Đây là cái cách mà lọc bằng ánh sáng. Cho nên mình có thể thấy như tại sao mà cái phần lại làm những cái tia hào quang chiếu sáng, chiếu cái này qua chiếu kia lại, mình coi mình thấy lạ mà. Nhưng mà ngày nay hiểu là ngày nay thì đây là một hệ thống lọc. Cái hệ thống lọc tự nhiên cho nên nước tự nhiên này phun trào lên qua một cái màn lọc như thế, qua những tia sáng như thế, nó tạo thành nước tinh khiết không? Nó tự chuyển, nó tự sạch. Chứ chúng ta khỏi phải nhập công, khỏi phải làm tất cả. Đó là diễn tả cái thứ nhất là mà khi mà chúng ta quán tưởng thì chúng ta nhìn cái này, rồi chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhận xét để chúng ta có cái chỗ cảm. Sau giờ chúng ta cảm về những cái điều tốt như vậy thì tất cả những cái xấu ở trên này chúng ta tự nhiên mất. Cho nên Đức Phật đó là ai mà tu cái pháp quán này được thuần phục, thấy được những cái hoa sen ở ao và phóng ra được ánh sáng thì cái người đã tiêu được tất cả các cái nghiệp a tăng nghiệp. Khi đã có nghiệp gì, tức là cái nghiệp mà chúng ta đã tạo thì vô số kiếp. Cho nên
nên cái khi mà chúng ta tu cái pháp quán này mà thành được tới đây thôi, tới đây thôi, thì cái trường hợp ở trên cuộc đời này chúng ta thay đổi nhiều lắm rồi. Thay đổi nhiều bằng cách nào? Tức là nghiệp ác nó trì tiêu hết, cho nên não chúng ta hiện ra và sức khỏe là tốt. Tất cả không cần ăn uống, nhưng mà sức khỏe ta được tốt và ảo tưởng hiện ra, cái này bảo tôi chúng ta là vì quá khứ nghiệp chúng ta tiêu. Ai tu mà không tiêu nghiệp mà tăng nghiệp đó, thì cái trường hợp này là sai lầm. Cho nên càng tu thì càng khỏe ra, càng tu thì càng đẹp ra, thì cái này là chứng tỏ rằng nghiệp tiêu và xuất sanh. Cái này tự nhiên như vậy, đó là chuyện đến nhận sanh. Cho nên cái nghiệp chúng ta nó tiêu nó bắt đầu là cái gì? Cái miệng thầy là thấy rất rõ nhất rồi. Khi mà ta niệm Phật, ta quán tự như vậy rồi, tự nhiên chúng ta thấy buồn phiền. Cho nên những người xung quanh chúng ta, họ xử sự chúng ta như thế nào bây giờ, chúng ta cũng thấy thanh tạng. Cho nên tâm hồn chúng ta được thanh tạng với, nó mọi tình huống, thì lúc bây giờ ta là có thay đổi nữa. Mà thay đổi này là thể là tâm thay đổi trước, tùy nghiệp từ tâm. Cho nên Đức Phật là nghiệp từ tâm mà sanh ra, cho nên cũng từ tâm diệt. Cho nên từ tâm sanh thì cũng từ tâm diệt. Cho nên cái này nó từ sanh từ diệt. Cái trong tâm chúng ta hết rồi thì bên ngoài nó hết rồi. Mà khi nghiệp ở trong tâm chúng ta hết rồi đấy, thì ở bên ngoài cái hoàn cảnh bên ngoài nó cũng từ từ tốt rồi. Cái hoàn cảnh chúng ta đang cũng tốt theo cái niềm tin chúng ta cần tốt hơn. Còn lẽ cái nghiệp chúng ta nhiều quá, cho nên ta không cố gắng nhiều bao nhiêu đi nữa, nhưng mà nghiệp cái tiền não chúng ta chẳng có cái nào mà vừa theo ý muốn chúng ta. Còn bây giờ nghiệp chúng ta hết rồi, gần như ta thấy muốn cái gì nữa. Nhưng mà ta sống cái cuộc đời này được bình thường, đầu tiên đó là ta phải bình thường. Cho nên nghiệp giảm mà thuốc tăng, đây là trên cái thuốc tự tu chúng ta đang quán. Thì như vậy, trong cái lúc mà ta tu quán thôi, mà tu cái này có cần không? Chưa. Cái này là cho chúng ta dụng công. Thế này đó là tu hành người phải dụng công rồi. Cái dụng công của chúng ta mà ta thấy như vậy, ta tưởng đã như vậy, có thiệt không? Tới đây là chưa có thế giới cực lạc, mà ai tới đây thấy được cái này tưởng là ta đã trời cực lạc rồi, thì cái này sai lầm nữa. Cứ chưa. Cái thế giới này là ảo giác, do chúng ta tưởng ra. Mà nếu còn chạy chúng ta tưởng ra được cái điều tốt này là còn hơn tưởng điều xấu. Ta nên lên lúc tự tu chúng ta này, ta ra hoàn cảnh xấu nhưng mà tâm tưởng tốt, cho nên từ tốt biến thành tốt. Tâm tưởng tốt cho nên biến thành tốt. Còn ngược lại chúng sanh á, hoàn cảnh của họ không xấu nhưng mà vì tâm tưởng họ xấu, cho nên là hoàn cảnh cái hoàn cảnh cũng xấu theo. Quan cảnh xấu cho nên có nhiều người ta thấy họ không có điều kiện rất là tốt, giàu có tiền bạc địa vị xã hội tất cả đều có, nhưng mà lòng của họ tràn đầy cái sự đen tối, cho nên cái này suy sụp dần theo cái tâm của mình. Nên cái này thì nhớ là có một lần nào đó là có chiếu phim người giàu khóc. Nên người nghèo khóc đã là như thế, mà bây giờ người giàu khóc chỗ này. Thế nên đây là gì? Cái hoàn cảnh tốt nhưng mà tâm bằng xấu, cho nên là phải khóc tâm. Còn ngược là thấy thầy cô thì cái hoàn cảnh xấu nhưng mà tâm tốt, cho nên vẫn an lành. Đây là chúng ta chuyên tu đó là được. Cho nên ta nhìn người ta biết ai tu thiệt ai tu giả. Cho nên người mà tu thiệt thì hoàn cảnh xấu tâm hồn tốt, hoàn cảnh tốt tâm hồn tốt, đây là người. Còn cái người mà tu giả thì hoàn cảnh xấu tâm hồn xấu nha, hoàn cảnh tốt tâm hồn xấu, thì cái này là khác nhau rồi. Cái này là cái cảnh mà chúng ta quán tưởng mà ra, chứ chưa phải là thiệt. Bây giờ tới một cái nữa, đây cái phần dạy chúng ta quán tưởng như chưa đấy, đó là tới cái gì? Giới chế từ đó là Đức Phật thì chúng ta quán về cái tòa sen. Quán về cái tòa sen của Đức Phật là như nào? Đây cũng là Phật quán. Tập trung tư tưởng nhìn cái tòa sen của Đức Phật là như nào, mà chúng ta nghĩ ngay ra trên cái tòa sen. chưa giáo hóa mà riêng và xe không tự quá Phật quá không. Tên tám vạn 4.000 quát Phật này ngồi trên 84.000 cánh sen, mà mỗi cánh sen như vậy trên đó là có toàn sen nhỏ nữa, toàn sen nhỏ trên toàn sen nhỏ có một vị quát Phật. Mà một vị quát Phật trên thì đi thì giáo hóa một loại chúng sanh. Cái chỗ này là đa dạng. Cho nên Đức Phật đó là làm thầy của cả một loại. Cho nên một loại thì cho nên là phải có quát Phật. Quát Phật tại vì mỗi một chúng sanh thì có một cái nghiệp khác. Bây giờ là một vị quát Phật này sẽ phải giống như nó, cùng cảnh ngộ với nó và nói cho nó nghe thì chuyện này nghe. Cho nên chúng sanh có bao nhiêu nghiệp thì Đức Phật cũng hiện ra bao nhiêu thân để tương ứng nhiều nhất. Cũng giống như Đức Tỳ Lô Giá Na, Đức Tỳ Lô Giá Na thì cái trường hợp hiện lên trên cuộc đời này một Đức Phật Thích Ca mang thân người để giống như loài người chúng ta và nói cho chúng ta nghe. Tại vì người ở thế giới Ta Bà nói cho người Ta Bà nghe, người ở thế giới Ta Bà mà vượt lên trên trên mọi người, không có gì mà nói cho mọi người nghe để chúng ta tu. Đây là gì? Đây là ứng quát Phật, không phải là Phật hiện. Đức Phật hiện tức là Đức Tỳ Lô Giá Na. Đức Thích Ca là quá hiện thân của Đức Tỳ Lô Giá Na. Cho nên tới cái kinh Pháp Hoa mà Đức Phật bảo là từ ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp đó, là nói Đức Tỳ Lô Giá Na. Nói Đức Tỳ Lô Giá Na. Rồi đó, chỗ này thành Phật có tên này, chỗ kia thành Phật có tên kia là tùy theo yêu cầu, tùy theo yêu cầu mà có nghĩa là Đức Phật Thích Ca trên này là một ở trong các vị Phật đó. Cho nên là thiên bá Đức Quá Thân, thiên bá Đức Quá Thân Thích Ca Mâu Ni Phật không phải là một. Cho nên Tỳ Lô Giá Na Phật là một, nhưng mà quá thân Phật cũng có vô số. Thì lúc bây giờ chúng ta phải nhìn cái đài xe của Đức Phật ra như này, ta chưa thấy nổi Đức Phật đâu. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói Đức Phật A Di Đà lớn quá, cho nên chúng ta không thể thấy được, không thể thấy được. Cho nên chúng ta thấy đại sen, cho nên thấy đại sen rồi lúc bây giờ đó, tùy cái nghiệp của chúng ta mà thấy một quá Phật ở trên đại sen của Đức Phật A Di Đà tương ưng với ta và gia trì tới cho ta theo đó là tu mà ta thành. Đây là trên cái đối tượng tu quán đó, là ta quán một Đức Phật mà đồng với ta. Đức Phật đồng với ta thì Đức Phật ấy cũng có một thân người giống như ta, có một thân người giống như ta, nhưng mà có một cái là đẹp hơn ta, khỏe hơn ta, dễ thương hơn ta, hiền lành hơn ta, giỏi hơn ta. Thế ta quán nó thấy vậy đó. Cho nên từ cái chỗ đó ta mới thành một sanh ra cái lòng kính trọng. Kính trọng cái này là một cái gì quá Phật ở trên cánh sen chứ chưa phải là Phật gì đó. Không thể thấy nổi. Tại sao ta thấy nổi Phật cái gì là? Cho nên như kế tiếp cho đây quán quà được tuần rồi đó, thì lúc bây giờ Đức Phật biểu ta quán hình Đức Phật, quán cái hình Đức Phật A Di Đà, quán tự hình Đức Phật A Di Đà. Ta quán là ta đọc là A Di Đà Phật thân kim sắc tướng, thân kim sắc. Thì bây giờ đó, Đức Phật A Di Đà đó là thân của ngài là màu tử kim, vàng tử kim và nắng. Đây là cái thân của Phật. Bắt đầu chúng ta nhìn nữa là ta sẽ thấy được Đức Phật A Di Đà. Và ta quán tưởng từ một cái quá Phật nhỏ từ lúc bây giờ ta mới thấy được tướng thân kim sắc, tướng hảo quang minh. Cái tướng hảo quang minh tức là cái tướng của Đức Phật A Di Đà là đẹp vô cùng. Cho nên cái tướng của Đức Phật A Di Đà là đẹp vô cùng thần. Cái này mà cái đẹp của Đức Phật A Di Đà là sao? Nó gọi là dị tự nghiêm. Dị tự nghiêm tức là tự trang nghiêm, tự nó như vậy mà. Và đã có những cái người trên cuộc đời này đó, là đẹp tự nhiên, và có những con người đó là đẹp do trang điểm. Nó như điều kiện thấy không? Ta có những người mà đẹp do trang điểm đó, thì khi mà không trang điểm nữa thì tiếp tâm. Cái này là thấy rất là tiếp tâm. Những người mà trang điểm rồi bây giờ không trang điểm đó là thấy sợ lắm. Còn cái người mà đẹp tự nhiên thì phải cần trang điểm. Này nói như vậy là Đức Phật A Di Đà này tự nhiên như vậy. Cái con người này tự nhiên như vậy, sanh ra như vậy, đẹp như vậy, chứ không có, không cần những bất cứ gì nữa. Thế nên cũng không cần cái nghĩ nhiều đâu. Cái này là tự nhiên này như vậy đó, tóc tai như vậy, mặt mũi như vậy đó, không có sửa chữa là hết. Cái này gọi là tự trang nghiêm, không có nhờ cái gì bên ngoài. Còn chúng ta ở đây thì chúng ta phải nhờ, hãy nhờ những cái khác để mà nhìn ra đây thì qua đây mới được. Chứ còn nếu mà không thiên môn nữa thì nãy lại không qua được. Thế là sự thật. Nên có nhiều người hỏi đầu biết sao đấy, thôi phải làm tóc giả đội lên. Thế là sự thật. Tất cả mọi người chúng ta đây ít nhiều là phải có phần này. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà tự nhiên cứ thở quanh mình tự trang nghiêm rồi để gì cũng nhìn lần lần đó là năm tu di nguyện diệt tật hào bốn biển lớn trong lần mắt kiếp. Cái này là gì? Nghĩa là cái tật hào tướng của Đức Phật Thích Ca thì nó là sợ trong tơ kéo ra một tầng thu lại nó thì nó nhỏ, nó như một cái hạt châu ở đây sáng mình nhìn, nhưng mà hạt châu nó sáng. Cái hạt châu đó thì với con người thường như thế này thì mình nghĩ nó là gì? Thầy nghĩ nó là chắc chắn nó chỉ bằng một hộp sành chính đi thôi. Hộp sành chính đi thôi thì đem để cái mặt mình coi cũng được chứ, nhưng mà đem nặng lên đó một thằng ngọt lớn nữa là không được. Tại vì cái trường hợp mà hôm trước làm cái tượng như là ở trên kia đó thì bây giờ đang thở nó bảo là thôi bây giờ mua một cái viên sa phia chính thì đem gắn lên làm cái đoạn hàm cho Đức Phật thì thầy có nhớ gì mà thầy cũng biết chính thì được bao nhiêu hồn nhiên hoàn chính thi thì đem gắn lên trên trên ghế cái trái rồi đây coi có được, nhưng mà to nữa là không được. Nhưng mà bây giờ cái tật hào tướng của Đức Phật A Di Đà nó lớn bằng năm núi tu di, gọi là ngũ tu di, tức là năm núi tu di. Thì bây giờ thì chúng ta nghĩ cái tật hào tướng mà lớn như vậy thì cái mặt Đức Phật A Di Đà bao nhiêu? Rồi tới cái thân này đó là cái trường hợp quán ngũ Đức Phật A Di Đà mà quán lần lần để làm cái pháp thân này. Cái tật hào tướng bằng năm núi tu di rồi nữa bốn biển lớn trong gần mắt kiếp. Cái con mắt của Đức Phật là bằng bằng bốn biển. Bốn biển đó thì bây giờ bốn biển lớn này thì ta nói cái thái bình dương đó. Cái đại thế dương cái tổ dương là cái gì năm biển bốn biển mà ở trong cái thời đó thì ta có thể thấy thêm cái nữa là pháp tâm như thế nào mà mình được thực hiện, cho nên là bốn biển. Mà sự thật đó là trên đây đó chúng ta đã bảo là biển nhiều hơn cái tiền, tức là mặt nước nhiều hơn cái tiền để chứng tỏ rằng Đức Phật cũng nói là cái con người của Đức Phật A Di Đà nó lớn hơn con mắt đó và to bằng bốn biển. Ta đã ở ngay cái chỗ nhìn ra đã có thái bình dương, có đại thế dương và ấn độ dương. Hoặc là nhìn lên phía bắc chút nữa thì nó có cái bắc tâm dương, đó là bốn cái biển lớn mà thời xưa là nghĩ đó. Thì như vậy đó, cái bậc hào tướng bằng năm tu di, con mắt đó thì rộng bằng bốn biển xanh biếc, cái mắt của Đức Phật đó là xanh biếc. Rồi nữa thì bốn biển lớn trong ngần mắt biết trong hào quang quá vô số Phật vô số Bồ Tát hiện ở trong đó này, tức là ở trong cái hào quang của Đức Phật có mỗi một tia hào quang đó thì lại là hiện ra một quá Phật. Trong mỗi một quá Phật như vậy đó thì lại giá quá vô số Bồ Tát. Cho nên nếu mà ta quán tưởng là nhìn lên đó ta thấy Đức Phật A Di Đà lớn như vậy, rồi lần ra đến các vị quá Phật, rồi lại lần ra được đến tất cả các vị Bồ Tát xuống hồ, thì cái quán tưởng này để chúng ta nhìn ta tưởng tới cái chỗ này xuống hồ đạo tràng của chư Phật rồi. giáo hóa của Đức Phật. Thì lúc bây giờ sẽ giáo hóa thành ánh quang. Thành ra mỗi một ánh quang thì lại đại diện một quả Phật. Mỗi một quả Phật thì giáo hóa vô số Bồ Tát, tạo thành một thế giới và một thế giới. Đó là thì thế giới của bạn mà chúng ta nhìn lên, nhìn lên Đức Phật A Di Đà chúng ta thấy. Chúng ta thấy được Đức Phật A Di Đà rồi. Như vậy, trong hào quang quá vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong 48 nguyện độ chúng sanh, chính phẩm xe bàn lên giải thoát. Đây là Đức Phật A Di Đà. Cho nên ta quán tưởng cái đó ta nghĩ tới gì nữa? Ta nghĩ tới kinh Vô Lượng Thọ. Tức là trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện độ chúng sanh. Nguyện thứ nhất, thứ hai, thứ ba cho đến nguyện thứ 48. Ta quay được trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà có lời nguyện nào liên hệ với ta? Để là theo lời nguyện đó là ta đi tới. Đây là quán tưởng. Ta đang nghĩ tới 48 lời nguyện, thì bây giờ cái lời nguyện nào của ngài mà liên hệ với chúng ta đây? Thì ta theo lời nguyện đó ta tu để ta đi cùng. Đi vào trong thế giới Phật bằng. Đi vào đó là cách nào đấy? Chính phẩm sen vàng đến giải pháp. Cho nên chính phẩm sen vàng nó ở đây cũng là có chính phẩm sen. Gọi là thượng phẩm, thượng sanh, thượng phẩm, trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Rồi nữa hạ phẩm, thượng sanh, hạ phẩm, trung sanh, hạ phẩm, hạ sanh. Tính ra như vậy là phẩm chính vực. Ở bên đó là chính vực. Chính vực đó để cho chính loại người bản sanh về đây khác nhau. Cho nên ta coi tưởng cho ta thuộc về cái hạng người nào mà ta đã ngắm nghĩa tới cái tòa sen đó để ta đi tới. Chứ còn tham tưởng